anh chị cũng đã lấy cái tờ mà chúng tôi vẽ nhé. Thì để cho giúp cho mình là mình biết là mình học tới những cái phần nào và tại sao mà nó có những cái phần đó. Thì thực sự ra tôi nghĩ là những cái người nào mà họ chịu khó mà họ đi những cái lớp mà như vậy như này thì không thể nào mà họ trốn từ cái sự hiện hữu của Thiên Chúa được, là bởi vì đó là Thánh Thomas đó là nói cho chúng ta phân tích chúng ta rất là rõ tại sao mà cần đó là cái sự hiện hữu của Thiên Chúa. Chúng ta thấy là lần trước chúng ta đã nói đó là cái liên hệ giữa mình với lại Thiên Chúa, là liên hệ giữa mình và Chúa thì mình nói đó là cái Chúa đó là cái active intellect, nghĩa là cái mà trí tuệ mà chủ động, còn mình đó là passive intellect, nghĩa là cái mà trí tuệ mà thụ động. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất cả những cái gì đó mà mình có thể hiểu được thì trong Chúa đó là nó vẫn đến từ Chúa. Và tôi nhớ đó là thế mà cái vật gì mà nó có đó là phải có cái người mà làm cho nó có. Và cho nên nó là cái mà mình có mà thể mà hiểu được cái gì đó, thì chúng ta chỉ là những cái mà nó đã có ở trong cái trí tuệ của Thiên Chúa thì chúng ta mới có thể chúng ta hiểu được. Nhưng mà đồng thời như là chúng ta nói đó là có thể là so với Chúa thì chúng ta đã là thụ động và Chúa là chủ động. Nhưng mà khi mà chúng ta vào trong chúng ta đó, thì chúng ta lại trở thành chủ động. Và những cái mà chúng ta biết đó là nó thành thụ động. Đây chúng ta hiểu gì? Như bây giờ chúng ta đang là ngồi ở đây, nhưng mà chúng ta phải dùng cái trí tuệ của chúng ta để mà cho chúng ta đó là hiểu nên cái chủ động hay cái thụ động đó. Đó là cái mà tương đối. Đó là coi như là mình xét nó với cái gì. Nếu mà mình xét mình với Chúa đó thì mình thụ động. Nhưng mà mình xét mình với người khác có thể đó là mình đó là chủ động. Đây là chúng ta nhớ đó là khi mà vào cho chúng ta đó thì nó sẽ có những cái mà chúng ta gọi đó là cái trí tuệ mà chủ động. Thì Thánh Thomas trong câu thứ 4 thì Ngài hỏi đó là cái trí tuệ mà chủ động đó có phải đó là cái gì mà ở trong linh hồn chúng ta không? Thì Ngài trả lời đó là có. Ngài trả lời đó là cái trí tuệ chủ động mà ông Aristotle ông mới nói đó là nó là cái gì đó ở trong cái linh hồn chúng ta. Và để làm cho cái điều này nó ra hiển nhiên đó, thì chúng ta phải quan sát là cái câu vừa rồi đó, là cái ở trên đó, là cái trí tuệ của linh hồn của con người đó, để mà chúng ta có thể mà chúng ta hiểu được thì chúng ta cần là chúng ta phải giả sử phải có nó là một cái trí tuệ siêu việt. Và từ cái trí tuệ siêu việt này thì linh hồn của chúng ta đó là chiếm được hay là tìm được cái năng lực của cái sự hiểu biết. Bởi vì làm sao? Bởi vì Thánh Thomas nói đó là bởi vì những cái gì như thế đó mà nó bởi cái sự tham dự vào, và những cái gì đó mà nó di chuyển, và những cái gì đó mà nó không có mà hoàn hảo thì nó luôn luôn nó đòi là cái sự hiện hữu trước của những cái gì mà nó chính yếu, những cái gì mà nó không có di chuyển và những cái gì đó là nó hoàn hảo. Chúng ta cần phải hiểu những cái nguyên lý này. Chẳng hạn như là có những người mà họ đứng ra, họ chủ động, nhưng mà những cái người khác tới đó là chỉ có tham dự vào những cái mà của người ta thúc. Chẳng hạn như đối với Chúa đó, là Chúa đó là bày ra đó là tất cả mọi sự. Chúng ta chỉ là cái người tham dự vào trong cái và những cái mà của Chúa bày ra. Hay là cái nguyên lý mà Thánh Thomas dùng để mà chứng minh cái sự hiện hữu của Chúa đó là thế mà những cái vật gì mà nó chuyển động, nó di chuyển thì nó phải giả sử là có cái mà nó không di chuyển. Đó. Đó, như là chúng ta thấy là cái gì cũng vậy, đó là khi mà nó di chuyển là phải có cái người làm để nó di chuyển. Nhà chúng ta thấy một cái xe mà chúng ta không có di chuyển nó, không có lên nó mà đề máy mà chạy thì nó muôn đời nó cũng chỉ có là nó ở một cái chỗ đó thôi. Cho nên đó là cái gì mà nó di chuyển đó là phải có cái người làm cho nó di chuyển. Đó. Thì cũng vậy trong cái thế giới này đó là nó luôn luôn là những cái mà nó chuyển động, các hành tinh là nó thì ai làm cho nó chuyển động, và có cái người mà không có di chuyển và cái người đó làm cho tất cả mọi sự nó di chuyển. Và như chúng ta nói đó là cái mà tạo dựng của Chúa cũng vậy, là nó có những cái từ nó bất toàn, nó đi từ cái cây cối rồi nó lên tới con vật, nó lên tới con người, nhưng mà tất cả những cái điều này nó là bất toàn, chỉ trừ có cái người mà ở trên cùng hoàn toàn đó là Chúa. Ở đây là chúng ta thấy là những cái nguyên lý nó rất là chính xác để cho chúng ta biết là chúng ta phải giả sử là có những cái mà nó không có di chuyển, cái mà nó hoàn hảo. Đó. Thì cái đó là chúng ta gọi nó là Thiên Chúa. Và các linh hồn của con người ấy, thì được gọi nó là cái mà trí tuệ, hiểu biết. Bởi cái lý do đó là một cái sự tham dự vào cái năng lực mà hiểu biết. Internet rồi chúng ta có thể mà cái chữ đó rất là chúng ta nhiều khi chúng ta phải đổi chữ liên dịch đi. Thế là cái năng lực mà hiểu biết, một cái dấu hiệu của nó đó là chúng ta thấy là linh hồn của chúng ta đó là nó không có hoàn toàn trí tuệ, nhưng mà nó chỉ đó là phần ở trong phần thôi. Chỉ có Thiên Chúa đó là hoàn toàn trí tuệ, còn chúng ta đó là một cái phần nào đó là nó liên quan đến cái sự hiểu biết. Hơn nữa chúng ta thấy đó là linh hồn của chúng ta đó mà nó đạt tới cái sự hiểu biết sự thật đó, là bằng cách đó là nó tranh luận với một cái số lượng hay là cái chắc chắn về cái mà lý luận cũng như là những cái biến chuyển. Và có nghĩa là để mà chúng ta mà hiểu cái sự thật đó, thì chúng ta cần đó là phải đó là phân tích rồi là lý luận, thì chúng ta mới có thể chúng ta đạt tới cái sự thật. Và đối với Chúa thì không cần, Thiên Thần cũng vậy, họ không cần cái vấn đề mà lý luận hay là cái vấn đề mà tranh luận, tại vì họ có thể đó là họ hiểu biết ngay, không cần phải qua những cái mà bước như là của chúng ta. Và là cũng vậy, là nó có một cái sự hiểu biết là gọi là bất toàn, và linh hồn của chúng ta hiểu biết nó gọi là rất là bất toàn. Và cái lý do đó là bởi vì nó không hiểu biết tất cả mọi thứ, và Chúa đó thì họ hoàn toàn nên có hiểu biết tất cả, tại vì nó là vì Chúa, cho nên là tất cả mọi cái sự nó hiện hữu. Và chúng ta đã là đi tìm và chúng ta cố gắng để mà chúng ta hiểu biết, đó là cái thứ nhất là chúng ta hiểu biết rất là bất toàn. Và cái thứ hai đó là bởi vì trong những cái vật mà nó có thể hiểu đó, thì nó đi từ cái chỗ mà tiềm năng cho tới cái chỗ mà hiện thể. Có nghĩa là chúng ta đó là để mà chúng ta hiểu nhé, thì chúng ta phải lấy những cái gì mà nó ở trong cái tiềm năng hay là ở trong cái quá khứ, để rồi đó là chúng ta từ từ rồi chúng ta đi tới để chúng ta hiểu biết mà là ra cái sự thật. Bởi thế cho nên đó là nó cần phải có một cái trí tuệ cao hơn, mà bởi cái trí tuệ này đó, mà linh hồn của chúng ta được giúp để mà hiểu biết. Nghĩa là tí nữa chúng ta sẽ thấy là tại sao mà họ nói như thế vậy. Nghĩa là nếu mà Chúa mà không giúp đó, thì mình cũng có thể nào mình hiểu biết những cái sự thật mà nó cao siêu, tại vì con người của mình đó là nó rất là lệ thuộc vào cái giác quan, cái cảm giác. Bởi thế cho nên đó là một số người họ nghĩ rằng là cái trí tuệ này mà một cái cách mà chính yếu nhất là nó bách biến thì được gọi đó là cái mà trí tuệ mà chủ động, là họ đang nói về cái trí tuệ của Thiên Chúa. Mà bởi vì nó chiếu sáng những cái ảnh tượng, cái phan tác dầm, chúng ta nhớ là phan tác dầm có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn thấy nào, như là chúng ta nhìn thấy Đức Mẹ thì chúng ta sở dĩ mà chúng ta nhìn và rồi chúng ta có thể chúng ta nhớ lại được là bởi vì đó là không phải là cái tượng đó nó vào ở trong trí, ở trong óc của chúng ta. Nó vào óc của chúng ta thì chắc là chỉ có một cái tượng đó thôi chứ không có cái gì khác. Nhưng mà chúng ta có được đó là chúng ta chịu xuất, người ta gọi đó là abstract cái hình ảnh đó, cái tượng đó để mà nó vào trong cái trí óc của chúng ta, thì cái đó người ta gọi đó là cái phantasm, hay là chúng ta gọi đó là cái ảnh tượng. Và làm cho chúng đó là có thể mà thực sự hiểu biết. Nhưng mà chúng ta thấy đó là ngay cả chúng ta giả sử mà có cái sự hiện hữu của một cái mà trí tuệ mà chủ động mà cách biệt như thế thì nó vẫn là cần thiết là chúng ta phải ấn định cho cái linh hồn của con người một số những cái sự mà là cái năng lực tham dự vào ở trong cái trí tuệ mà siêu vượt đấy, mà qua đó là cái năng lực của cái linh hồn của con người là làm cho những cái sự vật mà nó có thể đó là hiểu biết thực sự. Thì chúng ta nhớ là khi mà cái trí tuệ của con người chúng ta mà hiểu biết được đó, là do đó là cái sự mà giúp đỡ, là cái sự chiếu sáng của Thiên Chúa để mà cho chúng ta đó là có thể hiểu. Và cái gì đó mà càng khó thì chúng ta càng cần đến những cái mà sự trợ giúp của Thiên Chúa. À, nhưng những cái tự nhiên thì chúng ta dễ hiểu, chúng ta không cần nhiều. Nhưng mà nếu mà nói về tất cả những cái mà về thuộc về Thiên Chúa thì chúng ta cần đó là phải sự trợ giúp rất là nhiều. Và càng được trợ giúp bao nhiêu thì chúng ta càng hiểu biết sâu bấy nhiêu. Và chúng ta thấy đó là giống như là ở trong những cái sự vật mà tự nhiên mà hoàn hảo khác, bên cạnh những cái nguyên nhân mà nó chủ động mà chung thì mỗi cái đó là nó càng cần được đó là ban tặng với lại những cái quan năng mà thích hợp đến từ những cái nguyên nhân chung. Chẳng hạn như chúng ta thấy đó là mặt trời tự nó đó thì nó không có sinh ra con người, nhưng mà ở trong con người đó là đã có cái năng lực mà sinh ra con người. Đây là cái chúng ta nói về cái chuyện sinh. Thì chúng ta thấy đó là nó cần là cái sự trợ giúp của những cái khác. Nếu mà bây giờ mà mặt trời mà nó không quay nữa thì con người cũng không có sinh sản được, các vật là nó không có sinh sản được. Và cũng giống như thế vậy, ở trong mà những cái con vật mà nó hoàn hảo nó cũng giống như thế vậy, nghĩa là nó cần là phải có những cái mà sự trợ giúp. Và chúng ta thấy đó là ở giữa những cái mà sự vật mà nó thấp hơn thì không có cái gì mà nó hoàn hảo hơn là cái linh hồn của con người. Và chúng ta thấy đó là nếu mà chúng ta xét từ cái con người trở xuống thì con người đó là hoàn hảo hơn là con vật và hoàn hảo hơn là các cái cây cối. Bởi thế cho nên chúng ta phải nói rằng đó là trong cái linh hồn có một số cái quan năng mà nó đến từ cái trí tuệ cao hơn, mà qua đó là nó có thể mà nó chiếu sáng các cái ảnh tượng. Và chúng ta biết được cái điều này là bởi kinh nghiệm, là bởi vì chúng ta hiểu rằng là chúng ta chịu xuất tất cả những cái mô thể chung từ những cái điều kiện mà cụ thể của chúng, mà nó là làm cho chúng mà có thể mà hiểu được. Như là hôm nay chúng ta nói về cái ví dụ thì chúng ta nhìn cái mẹ đó. Nghĩa là chúng ta trừu xuất cái ảnh tượng đó. Nhưng mà cái ảnh tượng đó nó vào trong cái trí óc của chúng ta và nó làm cho chúng ta đó là có thể hiểu được đó là làm bằng cái chất gì hay là nó là và được cấu tạo như thế nào. Tất cả những cái đó là khi mà vào trong trí óc chúng ta sẽ hiểu được những cái điều đó. Chúng ta hiểu và chúng ta nhớ là khi mà chúng ta nói đến cái sự mà hiểu biết là chúng ta nhớ đó là chúng ta chỉ có tham dự vào những cái gì đó mà của Thiên Chúa mà thôi. Còn những cái mà chủ động đó là cái trí óc của Thiên Chúa, là cái người mà làm ra tất cả những cái ở trên thế gian này. Và sở dĩ chúng ta hiểu được là bởi vì nó đã có rồi, chúng ta mới có thể hiểu được. Và nếu mà nó mà không có trong trí óc của Thiên Chúa thì chúng ta cũng chẳng hiểu được cái gì. Cho nên là giả sử là chúng ta phải chấp nhận là có cái sự hiện hữu của cái một cái trí tuệ siêu biệt mà dựng lên tất cả. Và chúng ta thấy đó là không có cái hành động nào mà thuộc về bất kỳ cái gì ngoại trừ mà qua một số những cái nguyên lý mà nó có thể là nó nối liền với nó hay là nó gắn liền với nó. Như là chúng ta đã nói ở về cái mà trí tuệ mà thụ động ở trong câu 76 ấy. Bởi thế cho nên là cái năng lực mà nó là cái nguyên lý của cái hành động này thì nó phải là cái gì đó là ở trong linh hồn. Và cho cái lý do này cho nên ông Aristotle là ông so sánh cái mà trí tuệ mà chủ động đó, nghĩa là nói về Thiên Chúa đó, giống như là ánh sáng mà nó là cái gì đó mà nó nhận được ở trong không khí. Trong khi ông Plato ông ấy so sánh cái trí tuệ mà tách biệt cũng là nói về Thiên Chúa đó, không có trực tiếp nói về Thiên Chúa, nhưng mà khi nói như thế vậy là chúng ta hiểu là theo cái đức tin là hiểu biết về Thiên Chúa. Cho nên nó ấn hay là nó in vào ở trong linh hồn. Và như là ông thêm Mỹ Siêu, ông nói ở trong cái cuốn sách về The Anima. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái trí tuệ mà nó tách biệt theo như là cái dạy dỗ của đức tin thì chúng ta biết đó là chính Chúa. Thì mà chúng ta nói về cái separate intellect hay là chúng ta nói về cái active intellect đó là chúng ta đều hay là nói đến đó là cái sự hiện hữu của Chúa. Là cái người mà tạo dựng cái linh hồn của chúng ta. Và chúng ta thấy ở trong và đó là cái mà bốn phúc của chúng ta. Như là sau này chúng ta sẽ nói là chúng ta phải đạt tới cái điều đó. Tại vì chúng ta biết là chúng ta đó là tham dự vào cái bản tính của Thiên Chúa. Bởi thế cho nên đó là cái linh hồn của con người là đến từ cái ánh sáng trí tuệ của Thiên Chúa. Như là trong Thánh Vịnh chương 4 câu 7 nói là ánh sáng của sự cái cao tân ân, chúng ta có thể nói đó là cái khuôn mặt hay là cái ánh diện của Thiên Chúa là nó ghi dấu ở trên chúng ta. Nghĩa là tất cả những cái gì mà của Chúa đó, thì được ghi dấu ở trên cái linh hồn của chúng ta. Và trong cái ánh sáng của Thiên Chúa thì chúng ta nhìn thấy cái ánh sáng. Và có cái ánh sáng của Thiên Chúa thì chúng ta mới hiểu được tất cả những cái điều mà thuộc về Thiên Chúa. Cái câu thứ năm này chúng ta cần hiểu, tại vì nếu không thì chúng ta sẽ lẫn lộn. Khi mà hôm nay chúng tôi nói là nếu mà chúng ta nói active intellect thì chúng ta so sánh với Thiên Chúa thì chúng ta đã là passive. Nhưng mà khi mà nó vào trong cái con người của chúng ta đó thì chúng ta lại trở thành active cho cái con người khác. Cho nên cái câu hỏi này có một ý muốn nói đó là có phải là nó chỉ có một cái active intellect cho tất cả mọi người không? Nghĩa là cái trí tuệ của ông Thụ có giống như trí tuệ của ông Phong. Đấy, chúng ta biết đó là nó sẽ khác. Và lời nói đó là cái sự thật về cái câu hỏi này ấy, là nó tùy thuộc vào những cái gì mà chúng ta đã nói vừa trong cái câu hỏi vừa rồi. Là bởi vì nếu mà cái mà trí tuệ chủ động mà nó không là cái những cái gì mà nó thuộc về linh hồn ấy, mà nó chỉ là cái mà bản thể mà phân biệt, thì nó chỉ còn có một cái mà ác thì kinh tay lái cho tất cả mọi người. Và nghĩa là gọi là chỉ cần có một cái thôi, nếu mà nó nằm ở cái phía bên ngoài. Và cái điều này là cái gì mà họ có ý muốn nói khi mà họ nghĩ rằng đó là chỉ có một cái mà trí tuệ mà chủ động cho tất cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta quan niệm đó là cái trí tuệ chủ động nó là cái gì mà nó thuộc về linh hồn như là một trong những cái quan năng của nó, thì chúng ta buộc và chúng ta phải nói rằng đó là có nhiều những cái mà active intellect, cái trí tuệ chủ động là bao nhiêu cái linh hồn thì có bấy nhiêu cái, mà nó sẽ gia tăng theo như là cái số của con người. Như là chúng ta nói ở trong cái câu hỏi 76, là bởi vì nó không thể nào mà có một cái quan năng giống nhau mà cho những cái bản thể khác nhau. Cho nên chúng ta thấy đó là mỗi một con người, mỗi một cá nhân đó là một cái mà trí tuệ khác nhau. Để chúng ta nói về cái trí nhớ. Cái trí nhớ có phải là nó ở trong cái phần mà trí tuệ của linh hồn không? Thì Thánh Thông Ma đã là trả lời đó là có. Chúng ta nhớ là ban đầu là chúng ta sẽ đi vào những cái phần của cái trí tuệ của chúng ta. Và cái trí tuệ của chúng ta thấy đó là nó sẽ có cái trí nhớ, trí hiểu, trí suy luận, rồi trí phán đoán. Nên là nó có rất là nhiều. Khi mà chúng ta học về cái Prudence đó là chúng ta thấy đó là nó có tới khoảng từ 8 hay 10 cái đó là cái potential của nó. Thánh Thông Ma trả lời đó là bởi vì nó là cái bản chất của trí nhớ, là để nó giữ lại những cái loại của những cái mà nó không có thực sự mà hiểu biết, còn thực sự không được hiểu biết. Và chúng ta phải quan tâm trước tiên là những cái loại mà có thể hiểu, và vì thế có thể được giữ ở trong cái trí tuệ. Bởi vì chúng ta thấy là nó sẽ có cái ý kiến khác nhau. Là bởi vì ông Avicenna là một cái triết gia người Ả Rập, thì ông ấy nghĩ rằng là cái trí nhớ nó không có thể nào mà nó ở lại ở trong cái linh hồn của mình. Bởi vì ông ấy chấp nhận rằng là cái điều này nó có thể xảy ra ở trong cái phần mà về giác quan, như là với một số những cái quan năng, là bởi vì nó là cái hiện thể, những cái hiện thể của những cái cơ quan mà cảm giác, mà ở trong đó là những cái loại chắc chắn nó có thể nó được bảo trì khỏi từ những cái mà chúng ta có thể hiểu thực sự. Nhưng mà ông nói là ở trong cái trí tuệ thì nó không có cái những cái cơ quan cảm giác, những cái cơ quan mà có làm hữu hình. Chúng ta thấy cái trí tuệ của chúng ta, cái linh hồn của chúng ta đó là nó không có cái corpore, nó không có làm bằng những cái chất liệu. Cho nên đó là không có cái gì, nhưng mà chỉ có những cái gì mà có thể hiểu thì nó mới hiện hữu. Nên nghĩa là ông không có chấp nhận là cái trí nhớ là nó nằm ở trong cái linh hồn. Bởi thế cho nên là mỗi cái sự vật mà của nó thì nó hiện hữu, có nghĩa là cái sự mà giống nhau nó hiện hữu ở trong trí tuệ thì nó phải là thực sự là được hiểu biết. Nên ông nói là chúng ta nhớ là cái gì như Thánh Công Ma nói ở trên đó, là trí nhớ là nó giữ lại những cái gì mà chúng ta không có thực sự mà chúng ta hiểu. Còn ông Avicenna nói đó là nếu mà nó mà không có thực sự nó hiểu đó, thì nó chắc không có hiện hữu. Vì thế cho nên ông nói đó là theo như ông đó, là ngay khi mà chúng ta ngừng để mà hiểu một cái điều gì thực sự thì cái loại của cái vật đó, đó là nó sẽ ngừng để mà ở trong cái trí tuệ của chúng ta. Chẳng hạn như là bây giờ đó là chúng ta đang là học nó nói về tất cả những cái điều này. Nhưng mà ngay khi mà chúng ta đã là ngừng, chúng ta không học nữa thì có ý nghĩa là trong cái đầu óc của chúng ta nó cũng chẳng còn cái gì. Nhưng mà đó là ông cũng biết là phải giải thích. Thế nên ông nói đó, và nếu mà chúng ta muốn mà chúng ta hiểu cái điều đó, đó là một cách mà mới thì chúng ta lại phải rất là trở về với lại cái active internet mà ông ơi, mà chúng ta gọi là Chúa đấy. Mà ông ấy nghĩ là nó là một cái bản thể mà nó tách rời khỏi chúng ta để mà những cái mà loại mà có thể hiểu được là có thể đó là từ đó nó lại chảy xuống ở trong cái trí tuệ và thụ động của chúng ta. Nghĩa là bất cứ lúc nào mà chúng ta muốn mà review cái gì đó là chúng ta lại phải đó là trở về với lại cái trí tuệ của Thiên Chúa. Và từ cái mà thực hành và cái thói quen mà trở về với lại cái trí tuệ và chủ động thì những cái mà hình ảnh đó là nó lại được thiết lập. Và theo như ông ta đó, là nó có một cái sự mà cái aptitude đó là cái mà chúng ta gọi là cái gì, aptitude đó là cái thích hợp chắc chắn ở trong cái mà trí tuệ mà thụ động để mà nó là trở về với lại cái mà trí tuệ chủ động. Mà cái mà thích hợp đó thì ông ấy gọi đó là cái thói quen của cái sự hiểu biết. Thế ông nói ông cách nghĩa là mình sao không có trí nhớ. Và cái trí nhớ đó là nó nằm ở trong trí tuệ của Thiên Chúa. Cho nên mỗi lần mà mình muốn là mình phải là trở về với cái trí tuệ của Thiên Chúa. Bởi thế cho nên đó là cho cái giả sử như của ông đó, là không có cái gì mà nó được đó là giữ lại ở trong cái phần của trí tuệ mà nó không thực sự nó là được hiểu. Bởi thế cho nên đó là nó chắc không có thể mà chấp nhận là cái trí nhớ nó là cái phần của trí tuệ. Nhưng mà chúng ta thấy đó là Thánh Thomas nói là cái ý kiến này đó là nó rõ ràng là nó đối nghịch lại với lại cái giáo huấn của ông Aristotle. Là bởi vì ông Aristotle ông nói đó, là khi mà cái mà trí tuệ thụ động mà nó được đồng nhất với mỗi thứ như là nó biết đó thì nó được nói rằng đó là nó ở trong cái mà hiện thể. Và cái điều này xảy ra đó, khi mà nó có thể mà làm việc chính nó. Và ngay cả lúc đó thì nó vẫn là nó ở trong cái mà tiềm năng, nhưng mà không có ở trong cái mà cách thức giống nhau như là trước khi mà học và khám phá. Cho nên chúng ta thấy đó là cái mà trí tuệ mà thụ động đó, thì được nói đó là ở trong mỗi cái sự vật, là bởi vì nó nhận được cái mà loại hiểu biết của mỗi thứ. Bởi thế cho nên đó là với cái sự kiện là nó nhận được cái loại, những cái loại đó của những cái mà vật hiểu biết, thì nó nợ cái mà hữu thể của nó, để nó có thể mà nó làm việc khi mà nó muốn, nhưng mà không phải để mà nó luôn luôn là nó hoạt động. Và ngay cả lúc đó thì chúng ta thấy đó là nó ở trong cái tiềm năng, theo một cái nghĩa đó là chắc chắn. Mặc dù rằng là hơn nữa đó là trước khi mà cái hành động của hiểu biết, và chúng ta thấy đó là ở trong ý nghĩa mà bất cứ ai mà có một cái mà thể hiểu biết, mà thói quen hiểu biết, thì ở trong cái tiềm năng so với lại cái mà sự quan tâm đó là thực sự. Nghĩa là ở đây đó là ông Aristotle ông nói làm sao, có nghĩa là khi mà chúng ta mà mang một cái gì đó mà nó ra ngoài cái hiện thể, có nghĩa là làm cho nó hiện diện đó, thì có nghĩa là nó đã ở trong cái tiềm năng đó, nó đã có ở trong cái tiềm năng rồi. Bây giờ đó là mình kéo nó ra để nó ra ngoài cái hiện thể. Chẳng hạn như bây giờ đó là mình đang học tất cả những cái này đó, đó. Thì cái là lúc này đó là cái lúc mà nó là actual, nó hiện thể. Nhưng mà sau đó rồi đó là nó sẽ thu vào ở trong trí nhớ như là cái potential. Đó, đó là cái potential. Để khi mà chẳng hạn như là những cái gì chúng ta học lần trước ấy, bây giờ chúng ta kéo nó ra để mà cho chúng ta đó là chẳng hạn như chúng ta cần nói về cái gì thì chúng ta kéo cái đó ra. Phải không? Chẳng hạn như là chúng ta nói là về cái mà trí tuệ hiểu biết của Thiên Chúa, nó là cái mà nguồn gốc của tất cả những cái mà hiểu biết của chúng ta, thì chúng ta biết rằng đó là chúng ta đã nói rồi, nó nằm ở trong cái quá khứ rồi. Bây giờ nó là cái potential nó đang nằm ở trong đó, để đến khi nào mà chúng ta cần để chúng ta mang ra và ông để chúng ta là áp dụng vào trong những cái này đấy, thì chúng ta thấy nó là nó kéo từ ở trong cái mà tiềm năng để nó ra ngoài cái hiện thể. Đó, thì cái trí nhớ đó là cái nó làm như thế vậy. Nghĩa là cái lúc này là cái lúc mà chúng ta nó là hiểu biết thực sự, nhưng mà sau đó rồi đó là chúng ta sẽ cho nó vào ở trong cái trí nhớ ý kiến để mà chờ cái khi mà chúng ta có thể áp dụng vào nó. Cho nên cái ý kiến của ông Avicenna đó thì nó cũng đối ngược lại với lại cái lý luận, là bởi vì chúng ta thấy đó là những cái gì mà nó được nhận vào trong cái gì mà nó được nhận thì nó phải theo cái điều kiện của cái mà người nhận đó. Đây nó cũng là một cái nguyên tắc mà chúng ta cần nhớ, là cái gì đó mà Chúa muốn mà nói với chúng ta đó, thì Chúa phải nói theo cái cách của con người. Và Chúa nói theo cái cách của Thiên Chúa thì chúng ta sẽ không hiểu được. Vâng. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta mới nghe cái bài mà Chúa nói về cái trời chủ nhật vừa rồi đó, là khi mà tại sao mà chúng ta cần cái người ngôn sứ, cần cái người tiên tri như chẳng hạn như ông Mô-xê. Thì nếu mà chúng ta đọc cái sách Xuất Hành, chúng ta thấy đó là dân chúng họ nói là xin ông nói với Chúa, đừng có nói trực tiếp với chúng tôi, cả chúng tôi chết mất là bởi vì cái lỗ tai của chúng tôi nhé, là không có cái khả năng để mà nghe những cái lời mà sấm sét như thế vậy. Cho nên là họ nói là nếu mà Chúa muốn nói gì đó thì xin Chúa nói với ông, để rồi ông mới là nói cho chúng tôi. Với cái giọng nói của ông thì chúng tôi hiểu được, và giọng nói của Chúa hay là chúng tôi nhìn thấy Chúa là chúng tôi chỉ có chết. Nhưng chúng ta hiểu cái đó là cái nguyên lý đó là như thế vậy. Đó là nếu mà nó nhận cái vật gì mà nó nhận đó, thì nó phải nhận theo cái khả năng của nó, và nếu mà quá cái khả năng của nó là nó sẽ không có nhận được. Nhưng mà chúng ta thấy đó là cái mà trí tuệ thì nó là nó theo cái bản chất của nó thì nó là stable, chúng ta gọi là nó có thể là người chúng ta dịch là nó cố định hơn, và nó là cái stable, chúng ta gọi là thăng bằng, cái bản chất nó thăng bằng. Và nó là cố định hơn là những cái mà nó theo cái mà vật chất. Như chúng ta thấy đó là cái linh hồn của chúng ta đó là nó bao giờ nó cũng stable và nó immovable hơn là tất cả những cái mà là vật chất liệu. Bởi thế cho nên nếu mà những cái chất liệu mà có vật chất mà nó giữ những cái mà mô thể mà nó nhận được, không chỉ là trong khi mà nó thực sự làm một cái gì đó qua chút, nhưng mà cũng còn đó là sau khi mà nó ngừng để mà nó đã là hành động qua chút, thì chúng ta thấy đó là nó nhiều. Cái là nó nhiều cái lý do, nó cái lý do mà cố hữu nó nhiều hơn là phải có là cho cái trí tuệ để nhận được những cái loại mà nó không có thay đổi và nó là tồn tại mãi, mặc dù là nó nhận chúng từ những cái mà nó qua cái cảm giác, hay là đến từ những cái, hay là đến từ cái mà trí tuệ siêu việt. Bây giờ chúng ta thấy đó là cái linh hồn của chúng ta đó là nó có cái khả năng đó, không phải đó là nó chỉ có nhận được nó là cái lúc đó thôi, hay là làm cái lúc đó thôi, nhưng mà nó có thể là nó nhận được những cái đó để mà đó là nó tích trữ ở trong cái trí nhớ của nó. Bởi thế cho nên là chúng ta thấy đó là nếu mà chúng ta mà hiểu cái memory, cái trí nhớ chỉ là những cái quan năng mà nó nhận được những cái loại thôi, thì chúng ta phải nói rằng đó là nó ở trong cái phần của trí tuệ, là nó phải thuộc về trí tuệ. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu cái quan niệm về trí nhớ mà chúng ta bao gồm đó là cái đối tượng của nó như là những cái gì mà nó đã qua, và cái trí nhớ thì nó sẽ lúc đó cái quan niệm đó thì trí nhớ nó không ở trong cái trí tuệ, nhưng mà nó chỉ ở trong cái phần mà cảm giác mà nó có thể hiểu những cái mà sự vật đó là riêng rẽ, bởi vì cái quá khứ như là quá khứ, vì nó cho chúng ta thấy đó là nó dưới một cái điều kiện là một cái thời gian cố định, và nó là cái gì đó mà nó cá nhân thôi. Ở đây là chúng ta nhớ là như ông Thánh Thông Báo cách nghĩa đó là cái trí nhớ đó là nó thuộc về cái trí tuệ của chúng ta, và đó là không phải đó là nó chỉ có hiểu những cái mà vật mà hữu hình, nhưng mà nó còn có thể nó hiểu những cái mà vô hình đó. Đó là những cái mà đến từ Thiên Chúa, và những cái kiến thức về Thiên Chúa là nó không có cái hình dạng, và nó có thể là nó giữ lại tất cả những cái đó ở trong cái trí của nó để mà nó có thể mà nó gợi ra bất cứ cái lúc nào mà nó cần, chứ không phải như ông Vicenna đó là cứ mỗi lần mà muốn nhớ lại đó là nó phải trở về cái trí tuệ chủ động của Thiên Chúa, nên nhớ là Chúa là cái người mà chủ động, chúng ta chỉ là những người thụ động, không phải là lúc nào mà chúng ta muốn đó là chúng ta cứ vận việc đó là đến đó là mọi ra. Và chỉ có khi nào mà Chúa lại Chúa cho chúng ta thì chúng ta mới được cái khả năng đó thôi. Nên chúng ta thấy đó là cái đôi khi chúng ta nhìn vào trong cái kinh nghiệm của chúng ta thấy là cái trí nhớ đó là nó ở nó ở trong chúng ta rất nặng luôn. Nhất là những người nào mà có cái trí nhớ dài, như là lần trước tôi nói mà về các ông cụ bà cụ đó, bây giờ mà vẫn xin tội mà vi phạm điều luân thứ sáu là bởi vì tất cả những cái gì mà nó nằm ở trong cái trí nhớ đó là nó cứ là được kéo ra để mà nó tác động ở trên các ông bà cụ, mặc dù là cái thể xác của các ông bà đó là bây giờ như người ta nói nó là như là cái cành cây khô, nhưng mà nó cái trí nhớ đó là nó vẫn là hoạt động và nó chưa mất, nó ở trong cái tiềm năng để khi nào đó mà chúng ta thấy nó mà nó liên quan trả như người ta nhìn thấy một cái vật gì thế là tự nhiên là nó gợi lại, nó giống những cái mà người ta đã trải qua. Câu hỏi thứ bảy hỏi đó là cái mà trí nhớ của trí tuệ nó có phải là một cái quan năng mà nó khác biệt với lại cái trí tuệ không? Thì Thánh Thục Ma trả lời đó là không. Hai cái nó cùng là ở trong cùng một cái quan năng. Tôi nghe này cách nghĩ không sao. Để nói như là chúng ta đã nói ở trong cái câu 77, Article 3 đó là những cái quan năng của linh hồn ấy, là nó được phân biệt bởi những cái mà khía cạnh khác nhau của những cái đối vật của nó. Bởi vì mỗi quan năng ấy, là được định nghĩa là nó liên quan tới cái điều gì ấy. Mà với nó thì nó được hướng tới và cái mà nó là cái đối tượng của nó. Tại vì ông nói nó chẳng hạn như là khi mà chúng ta nhìn cái hình Đức Mẹ thì chúng ta thấy là cái gì mà nó là cái đối tượng của cái mà thị giác của chúng ta. Thế là thấy là sở dĩ chúng ta có thể mà chúng ta nhìn được Đức Mẹ ấy, là bởi vì nó có những cái màu sắc khác nhau. Đó là cái thị giác của chúng ta là nó bắt được ngay, là bởi vì những cái màu sắc là nó tương phản với nhau. Và nếu mà bây giờ mà nó chỉ là cái trong suốt không thì chắc là chúng ta sẽ không nhận ra được nó là cái hình gì. Bây giờ chúng ta thấy là nó như thế vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói đó là cái đối tượng của thị giác thì nó là cái màu, nó là cái màu sắc. Còn màu xanh hay màu trắng hay màu đỏ nó không thành vấn đề. Bao lâu mà nó là cái màu đó, thì nó đều gọi tới cái thị giác của chúng ta. Nó thì ông bảo nó cũng giống như vậy. Đó là cái mà đối tượng của cái trí tuệ của chúng ta đó là cái sự thật. Đó là cái đối tượng của chúng ta là cái sự thật. Cho nên nó là cái tiềm năng hay là nó là cái mà hiện thể, nó đều là đó là về hiện vật. Cái đối tượng đó là cái sự thật, mà cái sự thật đó, thì nó là cái đối tượng của cái trí tuệ. Cho nên cái trí tuệ với cái trí nhớ đó, là nó đều liên quan đến những cái gì đó là về cái sự thật. Nên ngày tất nghĩa cái kiểu như thế vậy để chúng ta vào chúng ta xem thử coi nó là ngày nói. Nếu mà bất kỳ cái quan năng nào bởi cái bản chất của nó mà nó được hướng tới một cái đối tượng theo như là cái tỷ lệ chung của cái đối tượng thì cái quan năng nó sẽ không có khác biệt nhau theo như là những cái sự khác biệt cá nhân của cái đối tượng đó. Giống như là khi chúng ta nói đến quan năng thị giác thì nó liên quan cái đối tượng của nó là dưới cái mà tỷ lệ chung là cái màu sắc. Và nó sẽ không có được phân biệt bởi cái sự khác biệt đó là màu đen hay màu trắng. Cho nên chúng ta thấy là cái trí tuệ của chúng ta mà nó liên quan đến cái đối tượng của nó dưới cái mà tỷ lệ chung là cái hữu thể, là bởi vì cái mà trí tuệ mà thụ động nó là cái mà ở trong đó là nó nằm ở trong cái tiềm năng. Bởi thế cho nên đó là cái passive intellect là cái trí nhớ thì nó không có được khác biệt bởi bất kỳ cái sự khác biệt của cái mà hữu thể. Nghĩa là nó chỉ có là nó nhìn đó là nó nhìn cái being, cái gì đó là cái hữu thể. Cho nên đó là cái active hay là cái passive. Ở đây ông muốn dùng cái passive internet đó là cho cái trí nhớ, ông muốn ám chỉ cái trí nhớ thì nó không có khác nhau, là bởi vì nó là cả hai cái đối tượng của nó đều là cái thì giống vậy chúng ta thấy đó là có một cái sự phân biệt giữa cái quan năng của cái mà trí tuệ mà chủ động và cái trí tuệ mà thụ động, là bởi vì khi mà nó liên quan tới cùng một cái đối tượng thì cái mà quan năng chủ động mà nó làm cho cái đối tượng nó ở trong cái mà hiện thể thì nó phải được phân biệt từ cái quan năng mà thụ động mà nó được di chuyển bởi cái đối tượng mà nó hiện hữu ở trong cái hiện thể. Bởi thế cho nên đó là cái quan năng mà chủ động thì được so sánh với lại cái đối tượng của nó như là một cái hữu thể ở trong hiện thể, và đó là cái mà hữu thể ở trong cái tiềm năng. Nghĩa là cả hai trí nhớ và trí hiểu đó, là cái đối tượng của nó đều là cái hữu thể. Và cái hữu thể có nghĩa là cái gì mà nó có. Đó. Và cái trí nhớ thì nó liên quan đến cái tiềm năng, còn cái trí tuệ đó là nó liên quan tới cái mà hiện thể, là cái gì nó đang xảy ra. Và trí nhớ là những cái gì mà nó nằm ở trong cái ký ức của chúng ta. Ngược lại chúng ta thấy đó là ở trong cái quan năng mà thụ động thì được so sánh với là những cái đối tượng như là các hữu thể ở trong cái tiềm năng, và nó là cái hữu thể ở trong cái mà hiện thể. Bởi thế cho nên đó là nó không có cái sự khác biệt về cái quan năng ở trong cái trí tuệ, là nó chỉ có khác biệt ở cái chỗ đó là cái thì nó chủ động và cái nó thụ động, và cái quan năng nó giống nhau. Bởi thế cho nên nó rõ ràng đó là cái trí nhớ nó không phải là một cái quan năng riêng biệt từ cái trí tuệ, là bởi vì nó thuộc về cái bản chất của cái mà quan năng thụ động để mà giữ lại cũng như là để mà nhận. Trí nhớ là nó sẽ phải để nhận xong rồi nó giữ lại, và khi nào mà cần để mà mang ra thì cái trí tuệ nó sẽ làm cái chuyện đó. Đây là chúng ta nhớ đó là trong cái mà trên cái đầu của cái thằng người đó, là cái trí tuệ và cái trí nhớ là nó cùng một cái quan năng để mà nó hiểu cái mà chúng ta nhớ ở đây ông nói về cái being. Cái being nó là cái có, mà khi là cái nào mà nó có nó là cái sự thật. Đây chúng ta thấy là cái đối tượng của cái mà trí nhớ với lại trí hiểu của chúng ta, trí nhớ với lại cái trí tuệ của chúng ta, nó là cái sự thật. Tất cả những cái gì sự thật đó là nó đều nó là cái đối tượng của cái quan năng internet. Thì chúng ta thấy ở trong đó là chúng ta có thể là chúng ta được học, chúng ta biết, chúng ta lý luận, chúng ta hiểu hay là chúng ta nhớ. Nó đi qua câu thứ 8, hỏi là cái lý luận là nó có khác biệt với lại cái trí tuệ không? Thì Đánh Đô Ma trả lời là hai cái nó không có khác nhau. Tức là không khác nhau là nói về cái quan năng. Đây trả lời đó là cái lý luận và cái mà trí tuệ nó ở trong con người thì nó không thể là những cái quan năng mà khác biệt nhau. chúng ta sẽ hiểu cái điều này, đó là nếu mà chúng ta xét những cái hành động mà tương xứng của nó. Bởi vì chúng ta thấy đó là như nói khi chúng ta nói hiểu là nó đơn thuần mà chúng ta đó là hiểu về cái sự thật mà nó có thể hiểu. Và để mà lý luận đó, thì chúng ta đến từ một cái điều gì mà đã hiểu đến một cái điều khác. Như là chúng ta để mà biết một cái sự thật mà có thể hiểu được. Và chúng ta thấy đó là ở trong các thiên thần là những cái người mà theo cái bản chất của họ đó, là họ sở hữu cái kiến thức hoàn hảo của những cái sự thật mà có thể hiểu. Và họ không có cần là phải đến từ một điều qua cái điều khác. Nhưng mà họ hiểu cái sự thật đó, một cách đơn giản và không cần là phải có cái sự mà thảo luận gì ở trong trí cả. Nhưng mà như là ông Đào Lý Sư Đông nói, nhưng mà con người nó thì khác. Con người đến từ cái kiến thức mà của những cái sự thật mà có thể hiểu đó, bằng cách là đi từ một điều này sang điều khác. Và vì thế cho nên đó là đã được gọi đó là lý luận. Lý luận có nghĩa là so sánh để mà hiểu. Như là cái mà di chuyển cho tới cái mà nghỉ ngơi, hay là như là cái mà đi tìm cho tới khi mà đã sở hữu được cho họ. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy nó một cái đó, là nó thuộc về cái đó là hoàn hảo, còn cái đó là thuộc về cái đó là chưa có hoàn hảo. Và như là chúng ta thấy đó là cái lý luận đó, là chúng ta muốn đạt tới cái sự thật. Vâng, thì cái sự thật đó là nó là cái mà đích, hay là chúng ta nói đó là cái tận cùng, là chỉ có khi nào chúng ta tìm thấy nó rồi thì chúng ta sẽ nghỉ, chúng ta không có lý luận nữa. Vâng, hay là chúng ta đang là đi tìm cái gì đó, thì chúng ta sẽ không có bao giờ mà chúng ta sẽ nghỉ cho tới khi mà chúng ta đó là sở hữu được nó. Cho nên đó là cái mà lý luận đó là nó là như thế vậy. Nghĩa là nó sẽ dùng những cái cách để mà nó đạt tới cái sự thật. Thì khi nó tìm được cái sự thật đó, thì nó sẽ nghỉ. Còn bao lâu mà nó chưa tìm được cái sự thật đó, thì nó sẽ là tiếp tục nó tranh luận cho tới khi nó biết được sự thật. Nên đó là Thánh Thông Bà nói đó là vì cái biến chuyển đó là luôn luôn là nó đến từ cái gì đó mà nó không có di chuyển. Và nó chấm dứt ở trong cái gì đó mà nó nghỉ ngơi. Vâng. Như là bây giờ bảo lái xe về nhà. Vâng. Thì đó là nó đến từ cái mà mình đang là ở đây, nghĩa là chưa có di chuyển. Và mình sẽ đi ở trên đường cho tới khi nào mà mình về nhà thì mình sẽ không có mà di chuyển nữa. Cho tới khi mà mình tiếp tục qua cái đích điểm khác. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy đó là cái lý luận của con người đó, là qua cái sự mà điều tra và khám phá thì nó đến từ những cái điều mà chắc chắn đơn giản có thể hiểu được, có nghĩa là những cái mà nguyên lý đầu tiên là bao giờ đó là mình mà sợ mà suy luận là mình cũng phải đi từ cái nguyên lý. Và như là cái những cái nguyên lý đó là những cái nguyên lý mà về luân lý đó là phải làm lành lánh dữ, cái đó nó là cái mà chúng ta gọi đó là cái natural principle, là cái nguyên lý tự nhiên của con người là phải làm lành lánh dữ. Rồi chúng ta sẽ đi tới những cái khác, tại sao mà nó là phải làm lành lánh dữ tất cả. Chúng ta thấy là cái tranh luận đó là bao giờ cũng vậy, là người ta phải đi từ cái nguyên lý. và anh nào mà không có chịu đi từ nguyên lý mà cứ đi từ cái giả sử đó, thì chúng ta thấy là cái lý luận nó cũng chẳng chắc chắn. À, phải đạt từ trên cái nguyên lý mà mọi người công nhận. Và là cũng vậy, bởi cái mà phán đoán thì nó trở về bởi cái mà sự phân tích những cái mà nguyên lý đầu tiên ở trong cái sáng mà nó xem xét những cái gì đó là đã được tìm thấy. Bây giờ người mà chúng ta mà muốn phán đoán cái điều gì thì chúng ta cũng phải đó là trở về những cái nguyên lý đầu tiên để xem coi đó là cái phán đoán của chúng ta có đúng hay không. Rồi nếu mà chúng ta mà không dựa trên nguyên lý thì cái phán đoán nào chúng ta cũng thấy là nó đúng lắm. Cho nên đó là khi mà tranh luận với nhau hay là khi mà tự chúng ta phải làm cái phán đoán là luôn luôn chúng ta phải dựa vào những cái nguyên lý đầu tiên, mà những cái nguyên lý đó là tự nó là nó là đúng, mà không cần mà phải là tranh luận gì cả. Đúng, là như là những cái nguyên lý mà căn bản là cái mà toàn phần đó, thì bao giờ nó cũng lớn hơn là cái từng phần. Và một cái pizza đó, thì bao giờ đó là nó cũng lớn hơn là nửa cái pizza. Cái chẳng ai cái mà đó là nửa cái pizza nó lớn hơn cái pizza. Anh nào mà cái kiểu đó thì khỏi tranh luận nữa. Nên chúng ta nhớ là phải đi từ những cái nguyên lý căn bản như thế vậy để mà đi tới những cái mà chúng ta đã là chưa có mà hiểu. Em thấy rõ ràng đó là cái mà nghỉ ngơi và cái di chuyển đó, thì nó không phải là nó được ám chỉ tới cái quan năng khác nhau, nhưng mà nó là một và giống nhau ngay cả ở trong những cái mà sự vật tự nhiên. Nói là cái cuộc hành trình đó. Thì khi mà nói hành trình mà đi từ Houston đến Washington DC thì chúng ta biết đó là nó là mỗi cuộc hành trình thôi, phải không? Chỉ khác nhau ở cái chỗ là khi nào mà chúng ta đã là khởi đầu và khi nào mà chúng ta đã đạt tới, chứ nó không có khác nhau về cái đối tượng là chúng ta đang là trên cái cuộc hành trình chúng ta đi tới Washington DC. Thì chúng ta đi tới Louisiana có nghĩa là chúng ta đang là ở trên cái cuộc hành trình để tới DC. Khi nào tới DC đó là chúng ta sẽ nghỉ, là bởi vì chúng ta đã đạt được cái đích của chúng ta rồi. Cho nên đó là cái mà lý luận cũng như là cái sự hiểu biết nó giống như vậy. Cái sự hiểu biết đó là cái sự thật, đó là cái đích. Còn cái tranh luận đó là chúng ta đang là ở trên cái tiến trình để chúng ta đó là chứng minh cái sự thật đó. Cho nên đó là hai cái nó không có khác về cái quan năng, nó chỉ có khác một cái, đó là một cái là nó đang ở trong cái tiến trình, và một cái là nó đã đạt được cái đích của nó. Thế chúng ta thấy đó là ở trong cái mà những cái sự vật mà tự nhiên cũng vậy, có nghĩa là một cái sự vật thì nó được di chuyển tới một cái mà nơi trốn mà cố định. Mà nhiều hơn thế là cùng một cái quan năng mà chúng ta hiểu và chúng ta đó là lý luận và nó rõ ràng là nó là trong con người, cái lý luận hay là cái mà trí tuệ là nó cũng thuộc về một cái quan năng. Tiếp tục một câu nữa là chúng ta sẽ nghỉ. Câu hỏi thứ 9 hỏi đó là cái lý luận cao và cái lý luận thấp nó có phải là thuộc về cái mà quan năng phân biệt nhau không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là không. Trước tiên đó là chúng ta cần phải biết cái định nghĩa là cái mà lý luận cao và cái lý luận thấp, đó là ông ấy nói về cái gì. Thì chúng ta thấy đó là cái mà lý trí, cái reason là cái lý trí cao hơn và cái thấp hơn đó, là được hiểu bởi Thánh Augustine đó, là không thể nào mà đó là hai cái quan năng khác nhau ở trong linh hồn kia. Là bởi vì Ngài nói rằng, anh Augustine nói rằng đó là cái lý trí cao hơn là cái mà nó nhắm tới cái việc mà chiêm niệm và cái mà hỏi ý của những cái mà sự vật mà nó vĩnh cửu. Thế là chúng ta nói về cái lý trí cao đó, là bởi vì khi mà chúng ta nói về những cái gì mà nó vĩnh cửu, còn những cái mà ở cái đời này đó, thì chúng ta chỉ cần dùng cái lower reason là cái lý trí thấp đó. Và bởi vì cái mà vĩnh cửu đó là nó quá cái mà hữu hình, cho nên đó là nó khó hiểu hơn là những cái mà chúng ta có thể mà nắm bắt được. Còn cái mà nó cao hơn đó là rồi chúng ta phải suy luận nhiều hơn. Chúng ta đang là học những cái điều này đó là những cái mà nó cao hơn, nên là chúng ta đòi gặp phải đó là cái suy luận nhiều hơn và những cái mà bằng cảm giác nhìn thấy mà chúng ta có thể cảm nhận được. Bởi vì chúng ta thấy đó là trong cái việc mà chiêm niệm đó, là nó nhìn thấy chúng ở trong những cái sự vật đó là ở trong chính chúng. Và trong cái sự mà vấn ý đó, là nó lấy những cái luật lệ của nó, của những luật lệ hành động từ nó, từ chúng. Và Ngài gọi cái mà lý trí thấp hơn đó, là nó nhắm tới những cái gì mà nó tạm thời và những cái gì mà nó có thể bỏ qua. Và chúng ta thấy trong hai cái này đó, là cái mà vĩnh cửu và cái tạm thời đó, thì nó được liên hệ với cái kiến thức của chúng ta ở trong cái cách thức này. Và một trong chúng đó, là nó là cái mà phương tiện của biết những cái khác. Chẳng hạn như chúng ta thấy đó là bởi cái mà khám phá là chúng ta đi từ những cái mà kiến thức của những cái vật mà tạm thời cho tới những cái mà nó vĩnh cửu, theo như là cái lời mà của Thánh Phaolô trong thư của gửi tín hữu Roma. Đây là cái mà chúng tôi rất là hay nhắc lại, và các anh chị cần phải nhớ cái đoạn này, là Thánh Roma nói là những cái mà nó không thể nhìn thấy của Thiên Chúa đó, thì nó được thấy rõ ràng và nó được hiểu bởi những cái mà Thiên Chúa làm. Chẳng hạn như chúng ta thấy cái mà ông nói cái này đó, ông bảo là cái nhìn đi ra ngoài trời, nhìn ra ngoài vũ trụ và nhìn thấy đó là bao nhiêu những cái sự vật, và biết bao nhiêu là những cái sự vật mà nó hòa hợp với nhau, thì chỉ cần nhìn thấy như thế vậy thôi thì con người đó là phải chấp nhận cái sự hiện hữu của Thiên Chúa, là ai là cái người mà đã dựng lên những cái đó, và ai mà làm cho nó là sống hòa hợp với nhau như thế vậy. Cho nên nó là bằng cái việc mà nhìn thấy những cái mà hữu hình như thế vậy, thì phải nhìn qua cái đó để mà nhìn thấy nó là cái đấng tạo dựng lên nó, cái đấng điều khiển nó. Cho nên đó là cái lý do mà ông Thánh Phaolô nói đó là những người dân ngoại ấy, họ không có cái mà lý do để mà từ chối Thiên Chúa. Là bởi vì những cái gì mà thuộc về Thiên Chúa bày ra trước mắt họ, họ phải dùng cái trí suy luận của họ để mà họ mà chấp nhận là có cái sự hiện hữu của Thiên Chúa. Và bây giờ họ không chấp nhận, họ nhìn cái đó mà họ không chấp nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, là chính họ buộc tội họ. Và là bởi vì tất cả những cái gì của Thiên Chúa là bày ra, nhiều người họ bảo là Thiên Chúa giống như là cha mẹ dựng lên hết tất cả, là mua hết tất cả để cho con nó chơi. Thì chính cái đứa con đó, nó phải hiểu đó là những cái đó nó đến từ đâu, để mà nó hiểu ra được cái tình thương của bố mẹ đó. Và bây giờ nó thấy và nó là chỉ có biết chơi thôi, mà nó biết dùng thôi, mà nó chẳng quan tâm gì đến mà cái người mà đã con mà cho chúng nó những cái đó, thì nó quá buồn. Bởi vì bà giờ đây là cái câu của nó là câu tôi của người dân ngoại là như thế vậy. Tôi của người Do Thái, ông Thánh Phaolô ông nói rằng là cái câu mà đã biết về Chúa, đã được Chúa đã là chăm sóc mà vẫn từ chối Chúa. Đó là cái câu của người Do Thái. Và cái câu của người dân ngoại đó là bởi vì đã thấy tất cả những cái mà của Chúa tạo dựng mà vẫn không có chấp nhận là cái sự hiện hữu của Thiên Chúa. Và tiên tri Isaiah nói còn thua cái con vật, thua cái con chó, thua cái con bò. Là bởi vì khi mà cái người chủ mà người ta ném cái xương cho con chó thì nó còn biết vẫy đuôi để mà nó cảm ơn chủ nó và nó không có cắn chủ nó. Còn đây là cái con bò đó là nó biết cái máng của chủ nó, mỗi lần mà nó ăn cỏ hay là nó uống nước nó biết chủ của nó. Nó còn biết là làm những cái dấu hiệu để mà nó biết là nó nhận ra nó cảm ơn chủ nó. Còn con người mà dùng hết cái này đến cái kia, đó là sử dụng đủ tất cả mọi thứ mà chối từ, là không có cái sự hiện hữu của Thiên Chúa, thì phải nói ông Isaiah là thấy nó còn ngu hơn là con chó với con bò. Thế là thấy đó là qua những cái mà nó hữu hình đó, thì con người phải đi đến cái chỗ mà nhận ra là Thiên Chúa, là mặc dù là họ không có thấy nhưng mà họ nhận thấy tất cả những cái hậu quả mà do của Chúa là. Cho nên chúng ta thấy đó là hay là trong khi mà dùng cái phán đoán đó, là từ những cái mà vĩnh cửu đó là đã được biết thì chúng ta đó là phán đoán những cái mà nó tạm thời và theo như là cái luật của những cái mà sự vật mà vào những cái mà vĩnh cửu đó thì chúng ta đó là bỏ đi những cái mà tạm thời. Và đấy con cái trí óc của con người của chúng ta đó là chúng ta biết là chúng ta sẽ nắm lấy những cái gì mà nó đó là vĩnh cửu. Chúng ta đâu có muốn những cái gì tạm thời đâu. Vâng. Bây giờ mà mua một cái chiếc xe mà bảo rằng nó chạy mãi là nó không hư thì mình muốn cái xe đó hay là mình muốn xe đi vài ngày nó hư? Chúng ta hiểu gì không? Ở đây đó là từ những cái mà nó last longer hay là nó là last forever thì chúng ta biết đó là chúng ta những cái gì mà chúng ta phải so sánh là nó có đó là tạm thời hay vĩnh cửu. Chẳng hạn như ít tuần nữa chúng ta sẽ đi đến cái chỗ đó là cái hạnh phúc của con người đó, chúng ta chọn cái gì, nó hiện tại cái gì hay là chúng ta muốn cái gì. Như là có người đó thì nói đó là sức khỏe là trên hết hay là sắc đẹp là trên hết, đó là dành bao nhiêu thời gian bao nhiêu cố gắng đó, là cho vào đó. Và nhưng mà cái đó là dài, là bởi vì nó chỉ có khoảng hai mấy ba chục tuổi thôi, 50 tuổi thì nó giống như là cái giờ lách thôi. Phải không? Là bởi vì nó không có là lâu dài, cho nên nó là nhắm vào cái đó nó là chúng ta thấy đó là sức khỏe rồi, là chỉ có trong vòng đó là ít năm như vậy thôi. Để chúng ta biết đó là cái đó chúng ta không nhắm tới được rồi, để chúng ta phải nhắm cái khác rồi. Và tiền bạc cũng giống như vậy. Và hay là nó là danh vọng nó lại còn nó là lẹ hơn nữa. Cho nên nó là chứ khó dùng cái chữ khôn mình xem coi là cái gì mà nó mãn đời đó thì nhắm tới, và cái gì mà nó tạm thời đó thì đừng có nó mà quá bận tâm với nó. Đây hiểu gì không? Đây đó là ông nói đó là từ những cái gì mà nó vĩnh cửu đó là chúng ta đó là phải biết là cái gì mà nó tạm thời để chúng ta bỏ nó đi, hay để chúng ta đừng có nắm đấy. Cái thứ chúng ta nghĩ